Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở trong mùa an cư kiết hạ. Và tuần lễ này chúng ta sinh hoạt ở tại tu viện Tây Thiên. Chiều nay chúng ta tiếp tục học Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu qua đề tài Từng Giọt Sữa Thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 29. Mình bắt đầu học qua cái y thứ nhì, đó là y 7 điều. Như hôm qua mình nói á, mỗi một người xuất gia là một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì chúng ta có ba y. Y hạ là 5 điều, y trung 7 điều, y thượng 9 điều. Và trong cái y thượng á, nó cũng chia làm 3 bậc. Cho nên mai mốt mình học cái y thượng thì mình sẽ biết. Nhưng mà cái 3 bậc đó là chia là thêm. Chứ còn bên con nguyên thủy là tới y số 9 thôi, tức là y 9 điều thôi. Còn sau này mình có 11 điều, 13 điều, 15 điều rồi đó, là sau này. Bây giờ mình nói tới cái y số 7. Tại sao mình gọi là điều? Điều tức là những cái gì mà nó dài xuống, cái đường dài đó chúng ta gọi là điều. Cho nên nói y 5 điều có nghĩa là cái đường dài đó 5 đường, 7 điều là cái đường dài đó 7 đường, và 9 điều tức là đường dài đó 9 đường, 9 cái điều dài đó. Ba y này có rất nhiều tên. Như hôm trước mình nói đó, cái ngày đầu đó, Cú Long y, Nhẫn Nhục y, còn gọi được gọi là Liên Hoa y. Tại sao? Tại vì khi mình mặc cái y này vào thì cái tâm mình nó rời những cái cuộc sống nhiễm ô. Ngay cái thân của chúng ta cũng thế. Ví dụ như mình mặc một cái áo đời thì mình có được đi tới dự những cái buổi tiệc, mình có thể nhảy đầm, mình có thể vui chơi một cách thoải mái. Nhưng mà khi mình mặc cái y này vào thì những chỗ đó không phải chỗ của mình nữa. Thì rõ ràng mặc cái đó mình lìa cái nhiễm. Ở đây á, chữ nhiễm là gì? Chữ nhiễm nó giống như là nhuộm vậy đó. Chữ nhiễm và nhuộm nó tương đồng. Ví dụ như cái này nó màu trắng, bây giờ mình không thích màu trắng nữa, mình em nhuộm nó màu vàng, nghĩa là mình làm sao cho cái màu vàng nó thấm vô đây. Người tu của chúng ta không mặc cái y nhuộm, đây cũng nhuộm nè, nhưng mà cái nhuộm này là nhuộm cái màu nhẫn nhục giải thoát, chứ không nhuộm cái bụi trần, cái nhiễm ô. Mình cũng là nhuộm đó, nhưng vải nó chưa phải là màu đây. Rồi mình làm sao mình nhuộm? Màu nâu cũng là nhuộm. Tại vì lấy một cái màu của nâu, của cái mảnh cục, để chúng ta tạo ra cái màu chúng ta nhuộm. Nhuộm cái màu cho nó bạc cái sắc đi, cho nó không còn là cái màu chính sắc nữa. Chính sắc là màu gì? Màu xanh, màu vàng rực, màu đỏ, màu đen, đó là những cái màu chính. Bây giờ mình lấy mấy cái màu nó trộn vô để thành ra cái một màu này gọi là hoại sắc. Cho nên chữ hoại sắc là dịch từ cái chữ kasa. Kasa, kasaya mà người Việt Nam thường đọc là cà sa. Nhưng mà chữ đó mình đọc là ca sa cũng được, cà sa cũng được. Nhưng mà ở đây mình mặc cái y liên hoa y, nghĩa là không có nhiễm bùn. Mình mặc cái này rồi tự nhiên mình đứng vô đó mình không giống ai hết, cho nên tự mình phải tập. Nhưng mà nếu mà mình không mặc cái này nữa, ví dụ mình có một vị nào đó người ta không tu, người ta ra đời người ta không tu, người ta mặc đồ thường trở lại thì người ta có thể, ta đi vào những cái chỗ nhiễm ô đó dễ dàng. Còn mình mà chen vô đó tự nhiên người ta cũng nhìn mình, ủa chỗ này đâu phải chỗ của thầy. Mà chẳng những mình vô đó người ta còn cười nữa. Cho nên mình mặc cái áo này rồi mà đi vô trong những cái chương trình Thúy Nga Paris rồi, hay là Asia rồi mình ngồi coi thì người ta không có nhìn mình giống gì hết trơn. Thật ra là mình mặc cái áo thì áo không nhiễm bùn, nhưng mà cái cách sống mình nó nhiễm. Cho nên chữ nhiễm là nhuộm đó. Mới đầu mình không có gần đó, mình không có nhiễm. Thí dụ như cái người đó không có gần người xấu, gần lâu cái nó rồi, nó nhiễm rồi đó. Nó gần với cái người đó, nó nhiễm rồi, cái tật giống thịt vậy đó. Hay là nhiễm đó là mình nhuộm rồi đó. Vậy thì người tu chúng ta cũng nhiễm chứ. Nhưng mà nhiễm cái thánh, nhiễm cái thanh, chứ không nhiễm cái tục. Tục là cái đục, thanh là cái trống. Cho nên ví dụ mình ở nơi rừng, mình ở trong chỗ yên lặng mà chúng ta càng ở càng thích, là mình biết là mình được nhiễm cái tịnh. Nhưng mà cái người mà người ta ở đây, ở người ta ở không quen, ta nói buồn. Tại sao? Ta quen rồi. Ở phải có tiếng còi. Ngồi trong nhà mà tiếng còi ngoài đường, tiếng xe cộ chạy, tiếng người nói chuyện vân vân, ta mới chịu. Cho nên nghĩa là hay hàng phục các ma nên gọi là nhẫn nhục, chẳng bị bùng dục giấy vơ dơ nên gọi là áo hoa sen. Thí dụ mình tu á, mình muốn tu cho tốt không? Muốn phải không? Mà muốn là dục cái gì nữa. Nhưng mà cái này là dục như ý túc, trong tứ thần túc. Trong 37 phẩm trợ đạo chúng ta có gì? Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Vậy thì chữ dục ở đây là ở trong năm cái tâm thắng giải, nó có cái là dục thắng giải. Thắng giải là gì? Mình có cái ý muốn thì mình mới cố gắng mình vươn lên để đến được cái chỗ đó. Cho nên dục không có xấu. Nhưng mà cái dục của người chánh niệm tỉnh giác là dục cái gì, muốn cái gì. Thí dụ mình nói tôi muốn đi chùa, chữ muốn đó cũng là. Tôi muốn ăn chay, tôi muốn hiểu kinh. Cho nên thấy chiều, ví dụ bây giờ cái chương trình học giáo lý của mình đây, hay là chương trình của mình mỗi ngày, nhưng mà nhân cái cơ hội là cái vụ Covid-19 này, rồi quý Phật tử phần lớn ở nhà, thôi bây giờ mình lại thấy cái bài học này Phật tử vẫn có thể theo dõi được. Rồi bây giờ mình đồng ý là truyền cái chương trình này ra livestream. Các Phật tử biết được cái giờ này rồi, ngày nào cũng canh, cố gắng làm việc cho sớm, ăn cơm sớm vân vân, làm sao để theo được cái lớp này. Đó là dục và thắng giải. Dục là mình muốn, mà chính vì mình muốn như vậy cho nên mình phải đưa cái ý muốn này đến cái chỗ viên mãn đó. Nếu mình nói mình muốn thôi mà không cố gắng, làm sao có thắng giải. Cho nên mình tu mà mình không có cố gắng phấn đấu thì làm sao có được cái chỗ tu hành cho nó đi tới nơi tới chôn được. Cho nên đó là những cái tâm thiện, đó là những cái điều mà chúng ta cần dục thắng giải. Rồng mà được một sợi chỉ chẳng bị chim cánh vàng ăn thịt nên gọi là áo cứu rồng. Nhớ không? Cái mỗi buổi trưa mình ra mình lấy miếng cơm mình cúng đó, đó là từ cái câu chuyện này. Có một con chim đại bàng, cánh nó màu vàng. Con chim này nó có tên là Garuda, và chúng ta dịch là đại bàng kim xí điểu. Điểu là chim. Thì con chim này á, nó ăn cho loài rồng, cho nên các cái con rồng mà tới xin Phật, thì con rồng nó mới nói: trời đất ơi, loài nào cũng phải có thức ăn. Bây giờ loài cái giống của tôi là chỉ ăn được cái loài rồng thôi, bây giờ ngài cứu rồng mà ngài bỏ tôi, vậy thì tâm từ bi của ngài không có cùng khắp. Tại sao kẻ ngài cứu người ngài cho chết đói? Ngài mới nói vậy hả? Thôi bây giờ để tôi dạy các thầy đệ tử tôi, mỗi bữa ăn trích rằng miếng cơm cúng cho mấy ông nghe. Cho nên từ đó mình mới có cái lệ, mỗi lần mình ăn cơm á, trước khi mình ăn là múc miếng để vô cái chung nước đem ra cúng. Rồi sau này mới có cái vụ là con quỷ La Sát đó, La Sát quỷ tử mẫu đó, cũng bị loài khác ăn. Rồi cái thì cái con cái bà cái con cái quỷ tử mẫu, La Sát quỷ tử mẫu này chuyên muốn ăn thịt con nít. Chuyên muốn ăn thịt con nít thì người ta mới tới xin Phật cứu mấy đứa nhỏ. Thì Phật mới cứu mấy đứa nhỏ thì cái quỷ La Sát này nó mới nói: tôi ăn, tôi lấy cơm, tôi lấy mấy cái loài này về tôi nuôi con tôi. Bây giờ ngài không cho tôi ăn thịt mấy đứa nhỏ rồi tôi ăn cái gì đây? Ngài mới nói: thôi được rồi, để tôi dạy cho các thầy đệ tử tôi mỗi bữa ăn cúng cho các vị. Từ đó mình mới có thêm câu nữa: La Sát quỷ tử mẫu. Rồi giờ nếu mà mình nói vậy thôi thì bây giờ cái tâm niệm của mình đến tới những loài quỷ thần, cho nên mình ở đây mình đọc cái bài đó là đúng nghĩa đó. Đại bàng kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng. Chữ khoáng giả là rộng cùng khắp, hoang dã cùng khắp. Hoang dã mà rộng rãi ruộng đất vậy đó, thì trong này có quỷ thần. Khoáng giả quỷ thần chúng, ở những cái chỗ mà quỷ thần ở chốn đồng rộng mênh mông. La Sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Nhưng mà mình cúng với để vô ly nước đó là mình cúng theo theo người Việt Nam. Còn cúng theo người Trung Hoa đó là cái giờ cúng ngọ đó, chén cơm cúng ngọ Phật đó. Ở trên bàn ta có cái bàn tay với cái bàn tay với cây dao, ta cầm về cái tay lấy cái chén, ta dứt miếng cơm ta để vô cái bàn tay đó, cái ta đưa lên trán vậy nè. Rồi trong khi đại chúng tụng Nam Mô Tô Đắc Phạ Đắc Tha vậy, ra đứng cúng ngoài cửa. Cúng xong rồi để cái miếng đó trên cái bàn đó. Bởi vì sau này Pháp Hòa mới nói, thí dụ chùa mình ăn cơm đi, mình ăn cơm quá đường, có nhiều khi ngày thường mình đâu có quá đường, thì những ngày nào mình không quá đường á, thì mình cũng để chung nước vậy đó, rồi mình cúng Phật xong mình xin miếng đó, mình xin miếng cơm trong cúng Phật đó, mình chú nguyện rồi mình ra ngoài gốc cây mình cúng, ra cái chỗ nào mình cúng. Thì ngày nào mình cũng cúng cho các vị đó, chứ không bữa nào không phải là tháng cúng một lần trong những ngày qua được. Thành thử ở chánh điện của chùa Người Hoa đó, trước cửa chánh điện ta có đóng cái bàn nhỏ nhỏ, để tới giờ ra cúng rồi là, mà trên bàn thờ lúc nào cũng có cái bàn tay và một cái cây đao nhỏ nhỏ vậy. Ta cắm ở trong cái ống đồng, nguyên cái bộ xe, nguyên cái xếp đó là bằng đồng hết. Thì dĩ nhiên người ta làm cái gì cũng được, nhưng mà sau này người ta làm ra thành một cái bộ để ta phát. Cho nên á, người Việt mình không xài đó, chứ người Hoa người ta xài. Trong mấy cái tiệm phát hành mình vô mà không biết cái gì đó, người Hoa người ta xài. Ta mua cái đó về ta để bằng Phật, nó nằm ở trên bằng Phật, cúng xong rồi dứt miếng cơm, đang trong khi cúng vậy dứt miếng đem ra ngoài cúng. Mà khúc cái vị cúng đó, để dứt miếng xong để trên trán vậy nè, rồi từ trên trán mới đi ra ngoài ngoài cửa đó, đứng cúng nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng. Cúng xong hết rồi để cái đó xuống. Còn người Việt mình á, sau khi mà cúng xong rồi úp cái, nếu mà có cái bàn thờ đó, sau khi bắt ấn cúng rồi úp cái đó xuống, coi như là đổ cái đó xuống luôn cho các loài đó người ta dùng. Bây giờ mình mới nói cái đó có mê tín không, có quỷ thần nào ăn không? Cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề chúng ta nghĩ rằng, nếu chúng ta có lòng từ, mình có lòng từ bi, mình có một tô cơm bự mình ăn no, mình nghĩ tới những loài khác. Bây giờ họ không có ăn không mình không biết, nhưng mà trước hết lòng từ bi mình vẫn duy trì trong mỗi bữa ăn. Mình ăn mà mình còn nhớ nghĩ tới người khác. Cho nên hồi đó lúc Pháp Hòa mới qua, ở Việt Nam mới qua, thì lúc mình từ Việt Nam qua thì nghèo, cho nên rồi mình ở bên này mình ăn sướng quá, thì tự nhiên trong lòng mình nghĩ bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Hồi nhỏ mình ăn cơm mà mình được cái bữa ăn ngon mà mình nghĩ tới những người ở Việt Nam, ở quê hương của mình. Cho nên mình làm những cái câu như vậy. Bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Cho nên cái đó gọi là cứu long. À, cứu long là cứu rồng. Thì Phật mới lấy cứu, tại sao Phật mới lấy cái y của Phật á? Phật rút cái sợi chỉ hay là cắt miếng gì đại khái vậy, phát cho các loài rồng. Thì khi mà con rồng nó giữ cái miếng y đó của Phật thì cái loài khác, cái quỷ thần khác không ăn, con chim đại bàng đó không ăn được con rồng. Cho nên thỉnh thoảng sau này mình mới thấy ở các cái chùa đó, lâu lâu cái người ta lấy miếng vải đỏ người ta cột vô cái cổ con rồng á, đúng không? Là người nào mà người ta hiểu cái tích chuyện á, người ta làm mấy cái chuyện đó. Hay thậm chí người ta tạc tượng con rồng ở mấy cái chùa, người ta hay làm thêm con trên cổ con rồng có cái khăn. Rồi cái đó là cái tấm vải y của Phật đó. Thì từ những cái tích truyện như vậy. Ở đây thì chúng ta nhớ là cái thời đại này có thể những câu chuyện chúng ta nghe và chúng ta thấy nó có vẻ như là thần thoại hoang đường. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Hay là những cái ngôn ngữ của ngày xưa. Thí dụ bây giờ các em nhỏ, những cái tiếng nói của người Việt Nam mình xa xưa ở Việt Nam chưa chắc giờ nó biết. Thí dụ hỏi Việt Nam mình mấy chục năm trước, mình nói cái câu trời ơi trần ai khoai cũ, bây giờ nói mấy câu đó chắc mấy đứa nhỏ nó không biết. Phải có những cái tiếng nói của người Việt mình xa xưa, mà ngược lại bây giờ từ của nó nói mình không hiểu. Nếu mình ở Việt Nam, ở bên này lâu mấy chục năm rồi thì chắc chắn mình sẽ không nghe được, mình không hiểu được, cho tôi cái tẩy. Về Việt Nam kêu cái tẩy, không biết cái tẩy là cái gì, mà tự tiếng đó đâu phải của mình đâu có. Thí dụ vậy đó. Thật ra, hay là bây giờ mà các thầy của mình đây nè, đó, các thầy của mình ở đây mà mình nói tiếng Việt rồng rạc là mấy ổng chịu chết. Phải ngồi giải thích, phải nói, tại những có cái đâu có hiểu, nó đâu có tương đồng. Kinh luật chung gọi là ca sa, dịch là hoại sắc. Tất cả y chúng ta gọi chung một chữ là ca sa. Rồi tùy theo cái y gì đó chúng ta gọi cái tên riêng đó. Nhưng mà tại vì chúng ta là người ở trong đạo, chúng ta mặc cái áo đạo thì chúng ta biết cái tên gọi nó, cái hình tướng của nó và ý nghĩa của nó. Cũng giống như trường học á, ở đây á, mỗi trường học á nó có một cái màu sắc riêng. Cái đội banh, những cái đội chơi thể thao trong trường nó lấy một con vật, thí dụ có trường thì lấy con cọp, có trường lấy con gấu, rồi màu sắc riêng. Nhìn cái gấu, con gấu đó, nhìn màu sắc đó, biết mấy đứa học sinh này nó thuộc cái trường nào. Mà chỉ có nó mới giải thích được. Cũng giống như trong gia đình Phật tử Việt Nam, có mặc cái áo lam đi sinh hoạt phải không? Và cái quần màu xanh, xanh đậm. Thì trên chiếc áo đó có cái cầu vai, ở giữa có cái sống, và phù hiệu. Mình thấy mình biết đó là phù hiệu vậy thôi, hay thậm chí mình không nghiên cứu gì hết thì mình không biết mấy em này nó thuộc về cái tổ chức nào. Nhưng mà những người trong tổ chức Phật giáo hay là gia đình Phật tử nhìn các em đó, nhìn mấy cái gạch trên đó, nhìn cái logo, cái miếng, cái phù hiệu, thì người ta biết các em này trong gia đình Phật tử mà đang thuộc về ngành gì, ngành thiếu, và đã học được những cái khóa giáo lý gì, nó có cái ý nghĩa trên đó. Thì mỗi tổ chức nào người ta có cái y phục của người ta, thì tổ chức người tu chúng ta có cái y phục của mình. Mình mặc cái y phục đó mỗi ngày, mình phải biết cái ý nghĩa của nó, mình phải biết được cái tướng và cái tên của nó và cái mục đích của nó, thì chúng ta sẽ không có chán, có nản tại sao cứ phải lượm thượm mặc cái này cái kia. Và đại chúng nhớ là Đức Phật là người Ấn Độ, và phong tục của người Ấn Độ là quấn xà rông, mặc cái áo đó, thì Phật cũng y như vậy. À, nhưng mà Phật chế tác lại để làm sao nó có cái khác. À, cũng giống như Việt Nam mà có hệ phái Khất Sĩ vậy đó. Có một cái nhánh Phật giáo ở tại Việt Nam gọi là Khất Sĩ, đạo Phật Khất Sĩ. Thì các vị đó tăng ni mặc khác, cư sĩ Phật tử mặc khác, áo tràng màu trắng, chứ không có phải giống như mình mặc cái áo tràng lam. Thì khi người ta mặc cái đó vô là ta biết đây là các vị Phật tử ở trong cái hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Và đại chúng cũng nhớ rằng hệ phái Khất Sĩ nó chỉ có ở trong đất nước Việt Nam thôi, không có một đất nước nào có hệ phái này hết. Thí dụ vậy, cho nên mình nắm được mấy cái đó, mình biết được mấy cái đó thì không có lẫn lộn. Và thậm chí mình đi tới đâu, người ta hỏi mình vẫn biết cái đó, mình nói mà không có lẫn lộn. Giống như các vị tu sĩ Việt Nam mình có cái áo nâu vậy, áo Nhật Bình nâu thuần túy của Việt Nam. Cho nên có nhiều vị cả đời mặc cái áo Nhật Bình nâu hay là Nhật Bình lam, vì cái áo Nhật Bình là đặc thù của Việt Nam. Và dĩ nhiên không phải chúng ta mặc cái gì mới gọi là tu, mặc cái gì mới gọi là thành đạo đắc quả. Tuy nhiên chúng ta phải có cái riêng của mình để xác, để chi, để bảo hộ cho mình. Nếu chúng ta không có y phục của mình thì có lẽ đời sống của mình cũng buông thùa. Thí dụ bây giờ mình được quyền mặc áo sơ mi, được quyền mặc những bộ đồ tây, thì biết đâu hết thời kinh rồi mình mặc mấy cái đó mình ra đại chợ, ra đường sao. Thì nếu mình biết, mình gọi là mình không có một cái sắc phục riêng. Cho nên người xuất gia phải có sắc phục riêng. Để làm chi? Để giữ mình ở trong cái khuôn đó. Mình mặc lộn xộn thì mình dễ bị đắm nhiễm. Như ở đời màu đỏ vàng, đen xanh trắng thì người đều ưa, mà ưa thích tức là tham. Đem đến thí cho ta là người xuất gia, thọ rồi như pháp mà nhuộm thành ba thứ sắc xanh đen và mộc lan, để trừ lòng tham đắm của mình. Hoại sắc tốt của họ, hoại sắc tốt của họ nên gọi là hoại sắc. Bây giờ người ta cho mình gì đi nữa đem nhuộm lại, nhuộm thành ra cái màu hoại sắc. Ở Việt Nam hồi thời nghèo thì đi lượm vải tan, gia đình nào xả tan rồi thay vì ta đốt, xin lại nói đừng đốt, cho chùa. Rồi bắt đầu mình sổ mấy cái đó ra, làm thẳng lên, kết kết từng miếng lại, đến khi nào đủ một cái tấm vải to thì nhuộm thành cái màu nâu nâu, rồi đem cắt thành bộ đồ cho người xuất gia mặc. Từ một cái người giàu có gì không biết, nhưng mà đi vô chùa là toàn là như vậy hết. Cũng giống như hồi đó các thầy nhỏ đó may quần áo Việt Nam quà, thói quà không có cho may. Thứ nhất là không cho may vải tốt, thứ hai là không được may những tiệm đắt tiền. Tại sao? Tại vì các thầy sẽ lớn rất là mau. Mình may vải tốt rồi mặc không có được mấy ngày thì lại đem phí. May quá tốt, mấy ổng làm lẻ lắm. Bây giờ thì thôi, lớn rồi là định là không có còn phải. Hồi nhỏ là may liên tục, vài ba tháng là phải đổi đồ, là tại vì cứ lớn. Cho nên lúc đó may quần áo phá hoài dặn, may vải thường thôi. Mà lúc đó nhỏ chưa có biết kỹ, cứ không rách đâu, rách hai cái đầu gối, hai đầu gối lộn ra làm sao mặc, rách hai cái nữa, cái thành thử ra cái tivi. Hồi đó qua chọc ở Việt Nam mình mà may mà áo mày áo giá đó kêu là tivi đó. Cái thời Phá Hoà ở bển á, may mà ai mà mặc đồ giá nhà tao giàu không, à tivi gắn đầy hết trơn. Tại vì cắt cái miếng vải vuông vuông vàng. Ăn cơm với muối hột là kêu ăn thịt cọp. Tại sao biết không? Tại muối nhai nghe cọp cọp. Ăn thịt cọp. Mà nói vậy để làm chi? Để ăn ngon lành, để ăn không có ngán. Sáng mà ra ăn khoai là kêu khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Ăn muối hột kêu thịt cọp. Mặc áo giá kêu là áo có nhiều tivi. Ở Việt Nam, ở dưới miền Tây không có kêu tivi, kêu là vô tiếng. Kiểu đi coi vô tiếng truyền hình. Hồi nhỏ mà tới giờ đó, tới giờ mà hát là nhà, trả sớm gì chừng dài ba nhà có tivi chứ đâu. Mà ở miền Tây thì làm gì mà mình kêu đi coi vô tiếng không à? Nhà mày giàu quá có cái vô tiếng. Mà Pháp Hòa nhớ hồi đó cái tuồng cải lương đời cô Lụ, cô Bạch Tuyết đóng. Lúc đó mà lần đầu tiên chiếu trên có cái tivi màu. Hồi trước là coi tivi trắng đen thôi. Tới hồi mà có cái tivi màu nhỏ xíu như nè, đài truyền hình để trên lầu đó mà bán vé đi coi nha. Trời ơi, dân Cần Thơ xếp hàng để vô coi, để được vô coi cái tivi màu á. Cho nên Pháp Hòa giải thích thêm cái chỗ nhuộm đó. Nhuộm tức là mình làm thấm đó. Thì mình tu làm sao mỗi ngày á, mình không có nhuộm những cái khác, mà mình nhuộm cái sự tu tập. Cho nên đừng có làm biếng tụng kinh. Tại vì mỗi lần mình tụng kinh á, là mình nhuộm vào trong tâm mình những lời Phật dạy, những lời Tổ dạy. Mình đọc một lần nó đâu có thấm. Chữ nhuộm, chữ thấm, chữ nhiễm nó là một thôi. Nhưng mà chúng ta nhiễm cái gì? Chúng ta nhuộm cái gì? Nếu mình tối ngày mình tu mà mình không có đọc kinh, mình không có chịu coi sách, mình không có chịu làm mấy cái chuyện cần thiết của người mình, thì rốt cuộc mình không có gì hết. Cho nên mình làm sao mà cái tâm của mình á, hay đời sống của mình, cái cách xử sự làm sao mà nó nhuộm được cái sự tu tập, dù chỉ là một câu trả lời, dù chỉ là một cái lần hành xử. Nhiều khi á, trong cuộc sống của mình mất chánh niệm, mình lỡ lời, thì cái đó không thể tránh. Còn cái chuyện mà chúng ta mỗi ngày chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng kiểm soát để cái sự mà lầm lỗi đó nó giảm xuống. Cho nên mặc cái ý gì, thánh tăng mà phàm giảm. Y này gọi là Uddala Tăng Uttara, dịch là gì? Y nhập chúng, chữ Uddala gọi là nhập chúng y. Nhập chúng y là sao? Mình mặc y này để mình sinh hoạt ở trong chúng, tụng kinh nè, sám hối nè, tụng giới nè, những cái sinh hoạt trong chúng thường xuyên là đắp cái y số 7, y 7 điều. Còn y 5 điều là y làm việc. Nhưng mà nhớ ha, hôm trước mà nhắc rồi đó, bây giờ chúng ta sắm đủ 3 y để giữ cái tinh thần 3 y, nhưng chúng ta không có đắp cái y ngũ điều để làm việc nữa, đúng không? Chúng ta giữ 3 cái y này làm cái y để lên tụng kinh, y để lễ sám. Còn đúng nghĩa ngày xưa là đắp y số 5 để làm việc. Thí dụ bây giờ mình bắt buộc mọi người đắp y đi. Sáng ngủ dậy là ra khỏi phòng cái là mặc áo tràng vô đắp y đó. Rồi là suốt ngày đó nấu ăn sáng cũng phải mặc y đó, rửa rau lặt cải dù mặc y đó hết. Rồi cái tới giờ đi tụng kinh cái vô thay cái y đó ra đắp y số 7 vô. Bây giờ mình thấy nó lượm thượm. Cho nên mình cải cách một chút, lấy cái y số 7 đó biến thành cái này. Biến thành cái áo này nè, để chúng ta mặc cho nó gọn để làm việc. Y số 7 này gọi là y nhập chúng. Cái cách may là 7 điều, mỗi điều 2 bước dài 1 bước ngắn. Phàm khi thọ trai, nghe kinh, trì kinh, ngồi thiền, lễ Phật, lễ tháp, lễ hòa thượng, thượng tọa, tăng hòa nhóm phải mặc y này và tụng bài chú này. Và y này để giúp cho chúng ta trừ cái lòng sân, sạch cái khẩu nghiệp. Ngày hôm qua y số 5 là trừ cái gì? Trừ lòng tham, sạch cái thân nghiệp. Bây giờ ở đây là trừ lòng sân, sạch cái khẩu nghiệp. Phật dạy, ở đây bài kệ ha. Bài kệ đọc sao? Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi. Hai bài kệ này rất dễ nhớ. Bài kệ trước là chỉ đổi câu cuối thôi, thế thế bất xả ly. Còn bài kệ này là thế thế thường đắc phi. Câu chú là án độ ba, độ ba xoa ha. Thế thế bất xả ly là sao? Đời đời không lìa bỏ. Còn thế thế thường đắc phi là sao? Đời đời thường được mặc. Vậy thì cái chữ đời đời thường được mặc hay là đời đời này không bỏ là gì? Không phải cái tấm vải này. Tại vì khi mình là tỳ kheo mình mới được đắp ý này. Mà một ngày nào, cái lúc nào hay một lúc nào mình không rời bỏ ý này thì nghĩa là cái gì còn? Mình còn tú, còn là một vị tỳ kheo. Cho nên cái bài kệ này là lấy cái sự để hiện cái lý. Nói cái sự là đời đời thường được mặc, đời đời không buông bỏ, là để nói cái tâm tu của chúng ta. Ngày nào mình còn tu là ngày đó mình đủ cái tư cách mình đắp cái y này. Ngày nào mình không còn tu thì ngày đó coi như hết. Vậy thì đời đời thường được mặc, nói cách khác là đời đời con sẽ tu. Đời nào con cũng tu, đời nào cũng nguyện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cái nghĩa nó là vậy đó. Ví dụ bây giờ nói đời đời thường đắc phi, không lẽ giờ cái y này rách không cho đổi? Hay là làm sao mà mình đời đời bất xả ly? Thì cái chữ có lúc mình cũng phải để cất nó đâu, đi tới đi lui. Nghĩa là luôn luôn giữ bên mình cái giới của mình. Nó nghĩa là vậy đó. Cũng xin lỗi đại chúng, cũng giống như là khi mà chúng ta có gia đình rồi thì cái chiếc nhẫn mà cưới đó, luôn luôn phải đeo trên tay. Để làm chi? Để người ta muốn có sanh ý tình gì với mình, người ta nhìn cái tay mình ta cũng e dè. Thôi, tôi thấy anh này được, cô này được, tôi định. Mà tôi nhìn lại cái tay cổ, tôi biết cổ đã có gia đình rồi, rút lại. Thì cái người tu mình cũng vậy. Cái ngày nào mà mình còn cạo đầu, còn mặc pháp y thì mình không sanh tâm, mà người khác cũng không sanh tâm với mình. Mà lỡ người ta có sanh tâm đi nữa thì ta cũng suy nghĩ lại thôi, để cho người đó tu. Mình thương cũng đâu cần phải chiếm hữu, thương thì phải giúp cho người đó trọn vẹn cái lý tưởng của họ. Đó là cái thương. Cho nên mình thương ai, mình thương một người tu cũng không có gì tội lỗi. Đó là cái chuyện tình cảm của con người. Nhưng chúng ta thắng giải lên, thắng giải lên. Người đó có lý tưởng, người đó có lý tưởng để sống, mình phải hộ trì cho người đó. Cho nên mà từ đó á, quý vị đọc cái tác phẩm Thoát Vòng Tục Lụy đó, cái cô tiểu thơ mà thương người thầy đó, thương Vạn Kim Hòa Thượng, nhưng mà cuối cùng cô cũng là người đi tu. Rồi ngày Hư Vân nghe lời gia đình, nghe lời cha cưới vợ. Đến khi mà đến cái đêm mà cưới rồi, ngài nói cái ý nguyện của ngài lên, thì cuối cùng các vị đó phải đồng ý để cho ngài đi tu. Mà theo người Hoa ngày xưa là đàn ông có nhiều vợ lắm. Có nhiều khi trong một gia đình một ông có mấy vợ, họ không thấy cái đó là cái gì sai hết, chuyện bình thường. Thì ở đây mình trở lại là cái chữ gọi là thế thế thường đắc phi, hay thế thế bất sở ly, nghĩa là chúng ta nguyện đời đời không rời bỏ cái đường tu, cái tâm tu. Thì còn tu thì còn được đắc. Cho nên mình khi mà người nào muốn rước chân thì phải có cái lễ xả, xả giới, tức là hồi xưa thọ cái giới đó, bây giờ không tu được nữa, xả giới đó, để lỡ có làm không phạm. Mà hãy xả giới rồi xả y. Cho nên cái câu mình dùng hàng ngày là y là đắp. Mà đắp xong y tụng kinh rồi là kêu giải y, chứ không có được nói xả y. Mình nói xả y nghĩa là mình xả giới đó. Mình release, mình withdraw, mình rút chân ra khỏi đường tu, mình mới xả y. Còn nếu mình nói giải y sẽ là mở ra. Hồi nãy mình đắp rồi, bây giờ mình mở. Thật sự nói cũng chẳng sao, không có gì hết á. Nhưng mà mình có từ mình dùng thì mình nên dùng. Như hôm trước mình học vậy đó. Mặt Phật này nhìn cũng đẹp. Tự nhiên mình nghe thô. Diện Phật. Thật ra chữ diện là tiếng Hán, nhưng mà tại vì cái tiếng Việt mình nghe chữ mặt, mình có cái cảm giác là như cái câu nó nghe nó kỳ, nó nặng. Nhìn có cái mặt nó kìa, thấy không? Thật ra mình nói riết ra thì thành nữ cái chữ đó khi nói lên là cái ý nghĩa negative nhiều hơn. Chờ mình tránh thôi, mình nói diện Phật. Cũng giống như mình nói chư tăng quý rồi tôn đức, thay vì mình nói các thầy nó quý thầy. Người ngoài người ta dùng sao cũng được, mình là người đạo, người tu, mình phải dùng chữ cho nó đàng hoàng. Mình nói ra ta nghe, ta biết mình có học. Ví dụ như bây giờ á, hòa thượng đó không phải thầy của mình, không phải sư phụ mình, không có liên hệ gì đi. Nhưng mà khi mình cái vị nào tới nói ủa à, hòa thượng này đến thăm chùa thầy bao lâu rồi? Dạ bạch hòa thượng con đến đây cũng được 3 hôm rồi. không cần biết vị đó là thầy của ai, sư phụ của ai. Nhưng khi mình nói người lớn, mình nói là thầy con, hòa thượng con. Đó là cái cách nói của chùa người Việt Nam. Ví dụ hai thầy đến đây ở rồi, người ta nói, ủa thầy trụ trì đâu rồi? Dạ thưa thầy trụ trì, con đi đâu qua bên chỗ Phật Di Đà, chỗ Bảo Tháp, ví dụ vậy. Chứ không phải nói, ủa ổng đâu phải thầy tôi nói vậy. Không. Cái cách của đạo Phật Việt Nam là khi mình nói về bất cứ một vị nào đều phải nói như vậy. Ví dụ như có lần đi qua có sư bà Bồ Đề, sư bà già tịch rồi, thì quý vị mới hỏi thăm cái pháp hòa cũng chắp tay. Dạ bạch sư bà, con mới vừa gặp lần đầu. Hồi nãy sư bà con mới vừa không được khỏe, sư bà vô nghỉ. Mình nói như vậy đó. Thì khi mà mình là một người xuất gia, mình nói như vậy là người ta hiểu mình có học. Những cái từ ngữ đạo Phật, những từ ngữ của đạo nó thấm và nó nhuộm trong tâm mình. Em quan hệ giúp giùm chị này nha em. Ê làm giùm tụi này coi. Cái đó là thật sự không có tội lỗi gì hết đó. Nhưng mà ta nghe nó, mình không thấm tương thấm chào. Còn người mà sống trong chùa lâu ngày, tương chào nó thấm thì từ ngữ nó phải chào tương, nghe nó mặn mòi lắm. Mà mặn mòi của tương chào chứ không phải mặn mòi kiểu mắm kiểu thế gian. Cho nên mình ở trong chùa cũng vậy. Cho nên người tu mà kêu đệ tử em mày xưng tao là không được, dù nó là đệ tử mình, nhưng mà cũng không có nên gọi đệ tử bằng mày. Lý đâu rồi? Thì lấy cho tao cái này coi. Thì giờ mình biến từ cái đời vô đạo, rốt cuộc cái mình biến thành mình từ một cái người thiết là đạo, cái y chất đời. Cái này cũng vậy nè. Khi đắp là cái tâm của mình nó có mặt thì nó mới là cái ý. Còn mình đắp mà mình cảm thấy nó phiền tối, nó mệt nhọc thì cái này là tấm vải chứ không là ý. Cho nên tất cả các cái pháp, nếu mình biết ứng dụng nó thì nó đều là Phật pháp. Cái đèn cầy trắng ta cấm không cho đốt cúng Phật, cúng Phật màu đỏ, đó là tại mình là người Á Đông, mình quy định màu trắng màu đỏ là khoái màu đỏ, màu đỏ là hên. Chứ mình đi qua bên Hàn Quốc coi, kiếm cái đèn có đỏ không ra. Người Hàn Quốc cúng Phật toàn đèn cầy trắng. Tích Lan cũng vậy, Ấn Độ cũng vậy, các nước ta cúng đèn cầy trắng. Mình cử màu trắng, nhưng mà qua Tây Phương coi đám cưới mặt trắng hết, bông hoa trắng hết, đó là quan niệm của mình. Nhưng mà hễ mà mình biến nó, mình chuyển cái tư tưởng đó, trắng là tượng trưng cho sạch sẽ, tinh khiết, khỏe ru liền. Ê thì nếu màu trắng như tan tóc, nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng trắng là gì, là trong sạch, là tinh khiết, cho nên người Phật tử thời Phật đi chùa mặc áo trắng, bạch y cư sĩ. Cho nên cái câu là đời đời thường được mặc, thế thế thường đắc phi, câu chú án độ ba, độ ba xóa ha. Chữ độ ba là gì? Là rải hương, là đốt hương. Hương này là hương giới đó. Phật dạy ba y mặc dùng có lúc, đã mặc dùng có lúc thì phải để kế bên. Lúc nào là mỗi lúc mình mỗi đắp, cho mình phải mang theo. Ví dụ như buổi trưa đó, 2 giờ các vị lên đây học học giáo lý. Thì trước khi đi ra phòng cái kèm theo tấm y để ăn chi, tại vì học xong rồi cúng thí thực trong buổi chiều. Thật ra mình biết lúc này mình lên là chưa là không cần, nhưng mà chút nữa học xong rồi là mình tụng công phu chiều luôn, cho nên mang y theo. Rồi buổi chiều 6 giờ đi lên học giáo lý, nhớ cầm cái y theo để làm chi? Để 7 giờ rưỡi tụng kinh. Có phải vậy không? Vậy thì y này mặc có lúc, vì chính có lúc phải mặc, cho nên lúc nào cũng mang theo. Ở trong bản gọi là đương hằng cận tả hữu. Nên mình đem hai bên mình, có khi mình quẩy bên phải, có khi mình quẩy bên trái. Chẳng nên xa lìa, nay đổi chữ hai chữ thường đặng, chính nói mặc đúng có lúc chẳng lộn nhau. Mặc y này tức là áo giải thoát. Bây giờ là hiển lên hiển. Giờ Pháp Hòa chỉ đại chúng coi ha. Lên lên trần. Thấy điều không? Nè. Đấy. Cái này gọi là điều nè. Bây giờ mình đếm thử coi cái y này mấy điều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y này là y 9 điều. Y 9 điều là y gì? Y thượng, y nhiều. Một thầy tỳ kheo có 3 y đó. Thì y này là y 9 điều. Phải không? Thì 7, nếu mà 7 thì bớt 2 điều, 5 thì bớt 4 điều. Điều là cái đường này. Thì bây giờ bữa hôm mình nói y ngủ á, thì cầm lên coi. Thì bây giờ mình thấy nè, y ngủ thì một ngắn một dài phải không? Còn y cũ thì gì? Y 7 là gì? 2 dài 1 ngắn. Y này cũng là 2 dài nè, 1 ngắn. Ngắn nè, thấy không? Thấy cái ngắn không? Dài nè. Thì khi mình đọc trong luật, mình nói là 2 dài 1 ngắn, hay là 2 ngắn 1 dài gì đó là như vậy đó. Thì cái này á, chư tổ dạy là cái đây là tượng trưng cho thánh. Mình tu là thánh tăng. Nhưng mà qua đây đi cho nó nghe. Nhưng mà cái này là ngắn phải không? Thì phàm giảm. Đây là phàm. Mình tu tập là phàm giảm, thánh tăng. Thánh tăng lên, phàm giảm. Bây giờ trong cái y á, mình có cái bằng bà nè. Thấy không? Để cái chỗ để mình ráp cái y lại. Đây là cái thành y. Nè, mình làm căng thẳng đây, nhìn đây nè. Thấy không? Đây là cái thành y. Đây là gì? Cái bảo hộ cho cái ruộng của mình. Thấy không? Cái ranh giới, cái border, để bảo hộ. Đây là ruộng mà. Đây là ruộng. Cái này là cái bảo hộ cái đường ruộng này. Thì cái cách đắp, cái cách mà người ta may y á, mà mình thỉnh thoảng gọi là đóng y. Ví dụ như mình phone, mình gọi tới chỗ đó, mình nói cho đóng cho tôi một bộ y. Thay vì mình kêu là may y, đóng y. Y còn có một cách đó là đóng y. Cái điều này là cái điều chìm, tức là tâm mai. Cái có thỉnh thoảng tâm mai nó nổi lớp này lên. Không có, tâm mai chìm. Và cái y này là may theo cách của người Việt. Cái này với cái này nó tương đồng với nhau. Hai cái này nó cùng sai. chết. Bây giờ sẵn chỉ cái đại y luôn. Y là ba bậc phải không? 5, 7, 9. Nhưng mà khi lên tới cái y số 9 rồi đó, y thượng đó, gọi là thượng y đó, thượng y chia làm 3 bậc. Cái thấp nhất là 9 bậc, 9 điều, rồi mới lên tới 11 điều, 13 điều. Đó là 3 bậc của y hạ. Rồi y trung đó, là 15 điều, 17 điều, 19 điều, là 3 bậc của y trung. Thượng á, 21, 23 và 25. Vậy thì cái y mà cao nhất là 25 điều. Nhưng mà đại chúng nhớ là từ con số 11 trở lên là mình thêm. Sau này các tổ mai mốt mình nói tới. Bây giờ cái này là chỉ có Bắc truyền thôi chứ Nam truyền không có. Nguyên thủy không có, nguyên thủy tới 9 điều là hết rồi. Y này mấy điều? 25 điều. Thấy không? Vì nó cần số lượng nhiều cho nên cái này phải nhỏ lại. Phải không? Nhỏ lại để mới đủ 25 điều chứ. Và cái thứ hai là gì? Trong thượng y á, trong cái 25 điều này là mai sao? 4 dài, 1 ngắn. Đếm nè. 1 dài nè, 2 dài nè, 3 dài, 4 dài, có 1 ngắn thôi. Phải không? Đây là cái gì? Phàm. Đây là thánh. Ở bên Trung Hoa gọi cái này là tổ y. Y này là chết là truyền lại cho đệ tử, rồi đời sau truyền tiếp cho người sau nữa. Bây giờ tại mình học bài nữa thì nó không đủ giờ, thì mình nói những cái chuyện xếp y. Khi mà mình xếp cái y á, là luôn luôn mình xếp đôi. Để làm chi? Người tu của mình lúc nào cũng cân bằng mọi việc. Thí dụ đi, cái y mình như vậy, cái mình xếp như vậy, thể người tu này là bê bối, không có gì muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ngắn lúc nào ngắn, muốn dài lúc nào dài. Không có cái gì gọi là ngăn nắp, trật tự, quân bình đời sống. Vì vậy cho nên, cảm ơn con. Khi mình đắp y, khi mình xếp y, ví dụ mình muốn để nó vô cái giỏ đó, xếp đôi, xếp đôi, gấp lại. Khi mà mình bây giờ nè, không, khi mà mình đắp y á thì mình phải cầm cái mình xếp như thế nào mà để cái đầu y này nè nó nằm ra bên ngoài, để khi mình đưa lên trán, sau khi đọc kệ rồi, tay nè đưa vô đây, sổ y xuống. Để qua trái. Còn nếu như mình không làm như vậy, mình làm đại vậy nè, phải không? Cái đầu ở đâu rồi? Thành thử ra ta nhìn vô không sao hết, không tội lỗi gì hết á. Không phải đắp vậy mới thành Phật, nhưng mà học thì phải làm. Có làm nó mới đi vô khuôn. Thí dụ như mình chỉ cho cái người đó, mình dỡ cái nắp lên, còn không nữa đó, tôi thích làm kiểu của tôi, anh vô đây làm chi? Anh thích làm kiểu của anh thì ở nhà muốn làm kiểu gì anh làm, còn anh vô anh học thì anh làm đúng vậy. Để làm chi? Để nó anh đi vào cái khuôn. Cái bánh á, mình nắng xong rồi nó không có cái khuôn á, hồi nó thè lè. Có cái khuôn nó mới vặn. Cái khuôn là gì? Là cái khổ. Cho nên khi mình để cái lá y của mình cho nó đúng cách, thì khi mình cầm cái y lên, cho nên các vị mà đi thọ giới, nhất là mình giúp cho các vị Phật tử ta tu xuất gia vô duyên đó, cái giờ mà người ta thọ y đó, người ta lộng cộng dữ lắm. Vì người ta có nhiều khi lần đầu tiên đắp mà, hoặc là năm đắp lần, đắp có 10 ngày mà 10 ngày tu là quên hết 9 ngày rồi, tới cái ngày mà nhớ cách đắp là tới ngày về. Cho nên là năm sau mới trở qua lại, hoặc là có nhiều vị mấy năm mới điên lần, nó đâu có nhớ. Cho nên mình phải giúp cho các vị là xếp y như thế nào để cho khi mình đắp y á, mình để cái y của mình lên trên cái vai trái mình nè, cho nó vừa cái tầm, đúng không? Thì mình mới đưa cái tay mình ra sao mình kéo nó qua. Thì khi mình cái này á, thì tại vì cái y của mình đắp theo kiểu này, cho mình có khi mình làm cái móc, có khi mình làm cái dây, cái móc á thì giặt nó dễ rách. Và bây giờ mình đi ra phi trường, đôi khi đi qua cái máy security, nó thấy cái cây nhọn nhọn như vậy này, biết không? Nó hay kêu móc ra cho nó coi. Rồi mình mang cái này là nó khỏe, đi đâu cũng được. Mà nhìn nó nhẹ, nhàng. Ngày mai, ngày mốt. Ở ngày mai chứ. Ngày mai mình học y số 9, đại y. Y số 5 là y hạ, y số 7 là y trung, y số 9 là y thượng. Và cái y thượng bắt đầu mới chia ra. Và đây chúng nhớ là truyền thống chúng ta có 3 y thôi. Và sau này những cái y khác nữa là thêm, chúng ta thêm vào. Còn các vị mà mình nói, ủa bây giờ Phật nói là mình được chỉ được đắp y đơn giản màu hoại sắc, mà sao bây giờ các thầy, mình thấy các thầy ở bên Việt Nam hay là người ta cúng, người ta mặc y màu đỏ, màu xanh, màu tím, rồi đủ thứ hết. Cái đó là y để làm lễ ca sa đàn, để lên những cái đàn chỉnh tế cúng, đắp cái y đó cho nó trang nghiêm, để làm cái lễ coi như là một hình thức cúng dường. Chứ còn cái người tu hàng ngày chỉ vậy thôi. Cho quý vị thấy các vị hòa thượng khi mà đi chứng những cái lễ lớn như vậy, quý ngài mang cái y gấm hay là y đỏ gì theo trong cái lễ quan trọng đắp chút vậy đó. Nhưng mà tới hồi xong hết rồi, những cái bữa trai tăng, những bữa qua đường, những bữa tụng kinh bình thường, các ngài vẫn đắp y này. Vì cái y này mới là cái y chính thức của mình. Còn những cái kia là trong cái những cái đàn tràng thôi. Điều thứ hai, mình phải nhớ là y số 7 là cái y chúng ta thường đắp nhất, để tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền như trong sách dạy vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà một vị xuất gia qua đời, chúng ta cũng đều mang cái y số 7 này theo cho vị đó. Vì đây là cái y chính thức chúng ta thường đắp mặt. Thì số 9 là để đi thuyết pháp, đi vào trong cung vua, đi thuyết pháp, đi hàng phục ngoại đạo. Còn y số 7 chính là cái y thường của chúng ta. Cho nên cái áo này tượng trưng cho y số 7. Còn nói theo Phật giáo Bắc truyền mình thì chúng ta thường mặc cái này nhất. Thí dụ như có thể là mình chỉ đắp y ngày có 3 lần, 4 lần thời kinh thôi, còn bình thường. Cho nên mình ăn sáng mặc áo, ăn trưa đắp y, ăn chiều mặc áo. Đặc biệt là những cái lúc mà chúng ta có những khóa tu, hay là trong mùa an cư, vân vân. Đúng ra là cái mùa an cư là bước ra khỏi phòng là đều phải mặc áo dài hết. Nhưng ở đây thì chỉ có phạm vi những người trong chúng thôi. Thì chúng ta có thể du di để làm việc, nhưng mà đi vào những cái bữa ăn mặc áo sáng trưa chiều 3 lần, mặc áo nâu, rồi tới giờ tụng kinh đắp y, công phu chiều cũng đắp y. Cho nên là mình đi hộ niệm đám tang cũng vậy. Tại sao mình đi đám tang mình vẫn đắp y? Có nhiều vị nói cúng linh khỏi, đi đám tang khỏi. Nó là cái pháp y của mình. Mình đắp vào để trang nghiêm, để hành lễ, để tiếp độ. Nếu mà nói cho đúng chữ là mình đi tiếp linh, dẫn đường. Chứ mình không phải như những người bình thường, bà con quyến thuộc là đi đưa đám. Tiếng Việt Nam mình hay nói quen cái từ đi đưa đám. Nhưng mà thật sự ra mình nói vậy thôi, chứ mình đó đói mình đâu có đưa đám đâu. Mình dẫn đám, dẫn linh đi. Cho nên đầu tiên nhất là mình đi, phải không? Rồi kế đến mới tới lư hương hình gì đó. Dạ thôi mình nghỉ rồi ngày mai mình học tiếp. Pháp môn sinh nguyện hồng nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.